là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 5 mùng 6 tháng 7. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, xem xét các báo cáo theo luật định. Các báo cáo chuyên đề của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các nghị quyết như chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, ưu đãi hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế tập thể, giao thông nông thôn, du lịch, giáo dục và đào tạo. Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 14 tờ trình, dự thảo nghị quyết và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như ban hành mức thu học phí hàng năm đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026. Quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà tỉnh Yên Bái đến năm 2040, chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2023.
Trong quý 2 năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế biến chế tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái so với quý trước có nhiều khả quan do các doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp hữu hiệu trong phục hồi và phát triển kinh tế. Các ngành nghề chế biến chế tạo được phục hồi tập trung chủ yếu các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nối lại các chuỗi cung ứng cơ bản thông suốt như chế biến gỗ, các sản phẩm từ gỗ, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, hoạt động thu gom xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu sản xuất và phân phối điện sản xuất sản phẩm từ kim loại khác. Theo dự báo của Cục Thống kê tỉnh Yên Bái, quý 3 năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến chế tạo sẽ tăng hơn so với quý 2 năm 2022. Và chỉ còn gần 9% doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh.
Đến nay, tất cả 173 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng với 1.744 người dân tham gia. Ngoài ra, tại 1.260 thôn bản tổ dân phố đã thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng với 8.526 người dân tham gia. Hiện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đang đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai đảm bảo cấp điện cho 100% các thôn bản trên địa bàn tỉnh. Đây là điều kiện tiên quyết cho việc cung cấp dịch vụ viễn thông di động tới 100% các thôn bản, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, để công tác chuyển đổi số được thuận lợi, hiệu quả.
Hiện số người nghiện ma túy ngoài xã hội có hồ sơ quản lý trên địa bàn tỉnh là hơn 1.800 người. Năm 2021, toàn tỉnh đã đưa 409 người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an toàn tỉnh đã lập hồ sơ đưa 238 người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện. Hiện nay, công tác tạo việc làm cho người nghiện sau khi chữa trị phục hồi là một trong những biện pháp quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn ma túy.
Sau 10 ngày ra quân đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên đã kiểm tra xử lý 30 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó 24 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 1 trường hợp dương tính với ma túy, 1 trường hợp cơi nới thành thùng xe. Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tước bằng lái xe của 18 trường hợp, xử phạt hành chính hơn 100 triệu đồng. Công an huyện Trấn Yên cũng tuyên truyền vận động gần 100 nhà hàng quán ăn thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông cho khách hàng. Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, cá nhân, nhà máy, chủ bến bãi, xưởng cơ khí, sửa chữa ô tô, bốc xếp chở hàng hóa đúng tải trọng theo thiết kế của xe, không cơi nới thành thùng, tháo cắt phần đã cơi nới trở về đúng thiết kế quy định. Thời gian tới tiếp tục thực hiện cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, công an huyện Trấn Yên sẽ tăng cường tuần tra, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông, vi phạm tốc độ, vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải trọng, quá khổ trên đường bộ. Phương tiện thủy chở quá vạch, giấu mớm nước an toàn, hàng hóa không hóa đơn, chứng từ.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận. Bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven. Nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, nó nước mây trời làm ta say say. Hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhá. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì? Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu? Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Ui giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đàn có điện đấy bà.
Thế à?
Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ bố có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà ạ.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được, quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuốn ngay cả quýt lên. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy, nhất là khi mình đau ốm phải nằm viện đấy ông ạ.
Ờ, thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe, sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì vứt đi kẻ dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại, dăm bữa nửa tháng nữa tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo, mua sớm mua muộn hay có vấn đề gì ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán, và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương, phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng,
chào ông.
Chào ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột khổ thế.
Đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ, ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi thôi ông ạ.
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng Hai lấy vợ, tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
chắc
rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ 2 trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ 3 lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
người thứ tư là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem, cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu?
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất, thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, mà nhân với 12 tháng, vị trí một năm là 804.600 đồng. Đấy. Khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đấy chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, ấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng, chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi. Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Chỉ biết cái là ra nhớ luôn. Tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi. Bảo
nhân gì không?
Đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là hướng tới bảo đảm an sinh xã hội dài hạn cho người lao động tự do, góp phần giảm bớt gánh nặng xã hội khi nhóm đối tượng này đã cao tuổi. Chính vì vậy, trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã liên tục đổi mới nội dung và hình thức truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện, qua đó đã góp phần quan trọng vào việc tăng đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm này. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do người lao động tự nguyện tham gia, người dân được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Mục tiêu lớn nhất của loại hình bảo hiểm này là giúp những người lao động tự do giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, giúp bảo đảm thu nhập ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, so với các loại hình bảo hiểm khác thì bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm khó phát triển đối tượng tham gia nhất. Đứng trước những thách thức đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đa dạng các hình thức truyền thông và mở rộng hệ thống đại lý thu để đưa chính sách bảo hiểm xã hội đi vào cuộc sống. Đặc biệt trong 3 năm trở lại đây, mặc dù chịu tác động không nhỏ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song diện bao phủ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục được mở rộng. Nhiều giải pháp được ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đưa ra, trong đó giải pháp xuống từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Hình ảnh những cán bộ chuyên viên bảo hiểm xã hội đến từng xã, từng nhà dân để vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân ở khắp các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Không quản ngại nắng mưa, khi kế hoạch được triển khai, các cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ vận dụng hết khả năng của mình để thuyết phục từng người dân chưa đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn mức đóng để tham gia. Chị Phan Mai Anh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi thấy là rất là thuận lợi cho bà con chúng tôi vì bây giờ chúng tôi điều kiện cũng nhiều lúc cũng không thể ra ngoài để biết được nhiều cái thì các cán bộ đến tư vấn rất là chu đáo tận tình để cho chúng tôi biết là cái quyền lợi của nó tốt như thế nào.
Có rất nhiều lý do để người dân từ chối tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thế nhưng những điều đó cũng không làm nản lòng những người vì công tác an sinh xã hội. Nếu như năm 2009, toàn tỉnh chỉ có gần 1.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì đến nay toàn tỉnh đã có gần 23.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 5,5% tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên toàn tỉnh. Ông Lò Xuân Thịnh, trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID kéo dài, cho nên là đấy, cái việc làm và thu nhập của những cái người mà thuộc diện để vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cũng giảm. Đấy, tình hình tài chính của người dân cũng rất là khó khăn. Cái nữa là về cơ chế chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thì hiện nay thì cũng chưa được nhà nước sửa đổi theo tinh thần nghị quyết 28. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cũng phải kéo dài trên đến 20 năm. Thì khi đủ tuổi mới được nghỉ hưu theo quy định, nên là cái đó cũng là một cái rất là khó khăn.
Trong thời điểm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái đã khai thác hiệu quả hoạt động của các đại lý thu để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với gần 170 đại lý thu, hơn 700 nhân viên đại lý là những cánh tay nối dài đưa chính sách an sinh xã hội đến từng ngõ xóm, từng hộ gia đình và người dân. Mỗi đại lý thu, mỗi nhân viên đại lý có cách làm riêng để thu hút người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội. Tiêu biểu như đại lý thu ngành bưu điện tỉnh, thời điểm khi thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 có quy định về số người tham gia hội nghị bưu điện tỉnh Yên Bái đã chia nhóm nhỏ để tổ chức hội nghị truyền thông. Mỗi nhóm dù chỉ có 10-20 người tham gia nhưng mọi quyền lợi, mức đóng đều được các nhân viên đại lý chia sẻ rõ ràng, dễ hiểu để mọi người dân hiểu về chính sách này và lựa chọn tham gia mức phù hợp với điều kiện của gia đình. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái cho biết.
Là tổ chức vào buổi tối, vì người dân lao động đa số là người lao động tự do và ban ngày thì họ phải đi làm việc và buổi tối họ mới có mặt ở nhà. Việc khi triển khai những cái hội nghị vào buổi tối này thì thực sự là anh chị em sẽ phải đi làm việc rất vất vả. Và ngay kể cả những cái việc tư vấn tại nhà thôi, chúng tôi cũng phải hoàn toàn đi vào buổi tối, tranh thủ đi làm buổi tối. Và cái... những cái việc đi tư vấn này ban đêm và vào buổi tối này thì anh em sẽ phải gác lại những cái công việc của gia đình. Vâng. Và cái việc hiệu quả thì là người dân cũng thấy là cái việc đi xuống người dân này thì cũng có những cái rất là tốt, là người dân sẽ hiểu rõ hơn, nhưng mà cũng là khó khăn do những người đi tư vấn.
Không quy mô như ngành bưu điện, nhân viên đại lý thu ở các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh lại tranh thủ mọi thời gian để đến từng hộ gia đình vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội. Bằng cách thường xuyên bám sát cơ sở tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời lựa chọn cách tư vấn phù hợp theo từng hoàn cảnh, từng gia đình, mà các nhân viên đại lý thu xã phường thị trấn được bà con nhân dân tin tưởng lựa chọn là nơi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Nguyễn Thị Thu Cống, đại lý thu bảo hiểm xã hội xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Người dân người ta cũng rất là phấn khởi đấy, người ta bảo sau này khi đến độ tuổi nghỉ hưu đối với lại nữ 60 và nam 62 là chính sách mới thay đổi đấy. Còn trước đây thì là nữ 55 là nam 60, thì người ta nghỉ hưu thì người ta cái thứ nhất người ta có lương hưu và cái thứ hai là người ta được nhà nước cho người ta một cái thẻ bảo hiểm của người hưu trí mà đi viện được hưởng những 95%, thì người ta chỉ mất ít tiền đấy, cho nên là nhiều người ta cũng nhận thức thấy là tham gia là nó rất là có lợi. Thì người ta tham gia.
Bằng tâm huyết, sự năng động, nhiệt tình, các nhân viên đại lý Thu đã góp phần tích cực cùng với ngành bảo hiểm xã hội trong công tác tuyên truyền vận động, đưa chính sách an sinh này đến với người dân. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng triển khai hàng loạt biện pháp. Thế và có thể nói đến giờ phút này là đối tượng tham gia cũng có khá nhiều khả quan. Thứ nhất là chúng tôi tổ chức là tăng cái thời lượng tuyên truyền đối với lại báo đài địa phương. Thế rồi là thông tin tuyên truyền thì ký hợp đồng với lại liên ngành với lại 26 sở ban ngành để làm tác tuyên truyền đến các nhóm đối tượng. Tổ chức triển khai đến tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ sở các xã thị trấn. Đồng thời là tổ chức các cái tuyên truyền theo nhóm đối tượng. Trên cơ sở cái danh sách dữ liệu hộ gia đình ấy, thì chúng tôi đã lọc cái đối tượng trong độ tuổi ra. Thế và tìm đến tận đối tượng.
Để hoàn thiện mục tiêu phát triển người tham gia, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân, tỉnh Yên Bái tiếp tục đề ra các giải pháp cụ thể như phối hợp với các sở ban ngành tăng cường công tác tuyên truyền, mở nhiều lớp tập huấn cho các đại lý Thu, chuyên viên thực hiện công tác phát triển đối tượng có thêm các kỹ năng cần thiết để vận động người dân tham gia. Dù còn khó khăn bởi số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nằm trong nhóm rất khó vận động, vì vậy trọng tâm cho công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thời gian tới được ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đề ra là xuống tận hộ gia đình gặp từng người để tuyên truyền vận động người dân tham gia chính sách an sinh này. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.